Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Xin được đồng hành cùng tất cả quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, chủ trì hội nghị thường trực Thành ủy Hà Nội cho ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô.
Việt Nam tăng 39 bậc về xếp hạng chỉ số chất lượng sống.
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh mục phương thức xét tuyển và mã số của từng phương thức xét tuyển đại học năm 2022.
Biến thể phụ BA.5 của Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi gặp mặt báo chí do Bộ Y tế tổ chức vào chiều qua.
Phần tin thế giới có những thông tin. Pakistan và Quỹ tiền tệ quốc tế đàm phán nối lại gói cứu trợ cho quốc gia Nam Á này.
Để phòng ngừa nguy cơ dịch có thể bùng phát trở lại, nhiều nước trên thế giới triển khai tiêm mũi vaccine nhắc lại. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tại buổi tiếp xúc cử tri nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các thành viên trong đoàn ngày hôm qua, cử tri huyện Đông Anh và hai quận Hoàn Kiếm, Long Biên đã kiến nghị nhiều vấn đề tới đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, trong đó các cử tri yêu cầu cần thực hiện dự án đường vành đai 4 một cách chuẩn mực.
Cao kết quả kỳ họp thứ 3, cử tri quận Hoàn Kiếm, Long Biên và huyện Đông Anh cho rằng, trong các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến, cử tri rất quan tâm đến dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Đây là bước tiến quan trọng để thể chế hóa, thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Tuy nhiên, cần điều chỉnh phạm vi, đối tượng áp dụng, xem xét làm rõ những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng dân cư. Bày tỏ sự phấn khởi tin tưởng khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, cử tri mong muốn dự án trọng điểm quốc gia này sớm được triển khai với tinh thần mẫu mực, chất lượng, hiệu quả, không có tham nhũng tiêu cực để các công trình khác thực hiện theo. Cử tri Hoàng Mộng Tuất, quận Hoàn Kiếm nêu ý kiến.
Chính phủ và các cơ quan chức năng sớm có quyết định, văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện dự án, đề nghị các vị quốc hội, thành viên chính phủ tăng cường giám sát, kiểm tra đảm bảo chất lượng các công trình thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, nhất là dự án xây dựng vành đai 4 cho thành phố Hà Nội.
Dự án này thì có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cấp bách với thủ đô Hà Nội, không những góp phần mở rộng không gian để phát triển cho thủ đô mà tạo điều kiện để kéo giãn mật độ dân cư tại khu vực nội đô, tăng cường cái khả năng kết nối rồi tạo động lực tác động lan tỏa liên vùng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thì đây là một cái dự án các bác các đồng chí đề nghị là mẫu mực, thì cũng báo cáo các bác các đồng chí là bước đầu chủ trương dự án mà chúng tôi đề xuất là mẫu mực, còn cái khâu tổ chức thực hiện nữa thôi, phải tiếp tục phải mẫu mực, không được thất thoát, không được lãng phí, phải đảm bảo tiến độ, phải đảm bảo chất lượng, không lợi ích nhóm, vân vân. Các bác các đồng chí nói rất là chính xác và chúng tôi thấy rất là hoan nghênh.
Cử tri của ba quận huyện cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét kỹ lộ trình tăng học phí để giảm gánh nặng cho người dân, có giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả, đảm bảo đời sống, phát triển sản xuất kinh doanh, bỏ quy định dành 20% diện tích trong các dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội thay bằng các dự án tập trung nhằm tránh sự manh mún phân tán. Các ý kiến cũng đề nghị Quốc hội sớm thông qua luật đất đai sửa đổi để hạn chế những bất cập trong giá đất, hài hòa lợi ích nhà nước, nhà đầu tư và người dân, cũng như giải quyết vướng mắc triển khai các dự án đầu tư công, khai thác tốt hơn nguồn lực đất đai. Nêu ý kiến về việc xây dựng Đông Anh thành quận, cử tri Phạm Trọng Hòa, huyện Đông Anh cho biết.
Cử tri và nhân dân Đông Anh mong muốn sự quan tâm tích cực hơn nữa của Quốc hội và thành phố Hà Nội trong việc xây dựng Đông Anh thành quận, thành phố thông minh của thủ đô Hà Nội. Và mục tiêu của huyện đặt ra là quyết tâm hoàn thành đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2023, tức là về đích trước 2 năm so với đề án được duyệt, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để huyện Đông Anh cùng với huyện Mê Linh, huyện Sóc Sơn trở thành thành phố của thủ đô.
Đây là cái đô thị thông minh, đây là cái đô thị dịch vụ, đây là cái đô thị hội nhập quốc tế, là đô thị thông minh. Nên các tiêu chí mà nãy các anh nói là hoàn toàn chính xác. Cùng với việc chúng ta lên quận thì phải nghĩ đến cái chuyện chúng ta là thành phố phía Bắc sông Hồng trong tương lai, mà chúng ta sẽ làm theo cái hướng là phải rất bài bản căn cơ từ quy hoạch, sau đó nó liên thông với nhau, nó thành một cái chuỗi liên tục với nhau và nó phù hợp với nhau là khách quan, thì lúc đấy là yếu tố khách quan để thành cái thành phố trong tương lai.
ghi nhận tiếp thu đầy đủ ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng chí Đinh Tiến Dũng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho biết, kỳ họp thứ 3 vừa qua diễn ra rất sôi nổi, khẩn trương, khoa học và trách nhiệm cao, đã thông qua 5 luật và 17 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật và nhiều nội dung quan trọng khác. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã đóng góp 107 lượt ý kiến phát biểu, trong đó có 19 lượt đại biểu tham gia chất vấn, tranh luận sôi nổi. Nhiều ý kiến của đoàn đã được Quốc hội tiếp thu, tổng hợp, đưa vào nghị quyết. Đề cập tình hình kinh tế xã hội thủ đô đã có sự phục hồi mạnh từ đầu năm, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn thời gian tới, cán bộ, cử tri và nhân dân các quận huyện, trong đó có quận Hoàn Kiếm, Long Biên và huyện Đông Anh, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của thành phố, nhất là đầu tư tập trung, tạo bước đột phá về giáo dục, y tế, văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Chiều qua, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị thường trực Thành ủy Hà Nội cho ý kiến chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Sau khi nghe báo cáo của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố về dự kiến sơ bộ tiến độ triển khai, phân công nhiệm vụ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô, các đại biểu đã tiến hành thảo luận. Các ý kiến đều thống nhất cao coi đây là dự án đặc biệt quan trọng, phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện với quyết tâm cao nhất. 7 quận huyện có dự án đi qua đã tiến hành xây dựng kế hoạch thành lập ban chỉ đạo, dự kiến nội dung, khối lượng công việc, tính chất thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Thay mặt Thường trực Thành ủy, kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa rất quan trọng, khắc phục một trong những hạn chế lớn nhất của vùng thủ đô nhiều năm qua là khả năng liên kết, tạo động lực mới mang tính chiến lược, còn phát triển thủ đô và vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao Ủy ban nhân dân thành phố đã hoàn thành báo cáo sơ bộ tiến độ triển khai, phân công nhiệm vụ thực hiện dự án. 7 quận huyện đã nhận thức rõ nhiệm vụ, chủ động triển khai công việc liên quan. Tuy nhiên, đây mới là kết quả bước đầu. Những ngày tới, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện phải tiếp tục ra soát, phân công nhiệm vụ chi tiết, cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, triển khai thực hiện phải giáo diết, quyết liệt. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trước mắt quan trọng nhất là phải sớm có chỉ giới đường đỏ, tổ chức cắm mốc, làm cơ sở giải phóng mặt bằng. Lưu ý đặc biệt đối với công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là phải nghiên cứu thấu đáo các cơ chế chính sách, vận dụng tối đa các chính sách đặc thù mà Quốc hội cho phép, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân và đúng quy định pháp luật. Đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, sau hội nghị thường trực Thành ủy Hà Nội sẽ ban hành kết luận, trong đó phân công rõ nhiệm vụ một số cơ quan thành phố, xác định cụ thể một số mốc tiến độ quan trọng của dự án, làm căn cứ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Thành ủy sẽ quyết định thành lập ban chỉ đạo cấp thành phố triển khai dự án, do Bí thư Thành ủy làm trưởng ban chỉ đạo với sự tham gia của các đồng chí thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện. Trước đó, ngày 16 tháng 6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội với 474/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Dự án có chiều dài khoảng 112,8 km, chia thành 7 dự án thành phần với tổng mức đầu tư sơ bộ trên 85.000 tỷ đồng. Nhu cầu sử dụng đất sơ bộ khoảng 1.341 hectare. Nghị quyết nêu rõ, việc chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ toàn dự án.
Tạp chí Kinh doanh Thương mại hàng đầu thế giới CEO World Mỹ vừa công bố báo cáo xếp hạng chỉ số chất lượng sống của 165 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chỉ số chất lượng sống của các quốc gia được CEO World phân tích và so sánh với 10 hạng mục như là chi phí sống, sự ổn định kinh tế, chính trị, môi trường làm việc, bình đẳng thu nhập, hệ thống giáo dục, hệ thống y tế, chỉ số chất lượng sống được tính trên thang điểm 100. Theo báo cáo nói trên, chỉ số chất lượng sống của Việt Nam đạt 78,49 điểm, xếp vị trí thứ 62 trên tổng cộng 165 các quốc gia trên bảng xếp hạng. So với năm 2021, Việt Nam đứng thứ 101 trên tổng cộng 171 các quốc gia trên thế giới. Thứ hạng chất lượng sống của Việt Nam đã tăng 39 bậc. Cũng trong bảng xếp hạng này, Phần Lan là quốc gia có chất lượng sống tốt nhất thế giới với chỉ số chất lượng sống đạt 99,06 điểm.
Hôm qua tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị về tình hình sản xuất và đề xuất nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022. Tại hội nghị, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp đã thảo luận về tình hình sản xuất kinh doanh, những khó khăn thách thức của ngành hàng về chi phí sản xuất, giá bán, thị trường tiêu thụ, chuỗi cung ứng, lao động, vốn, tín dụng. Đại diện một số đơn vị cũng nêu yêu cầu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cần được thực hiện hóa một cách thiết thực, hiệu quả hơn, tránh các cuộc thanh tra, kiểm tra không cần thiết, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giảm thiểu thủ tục hành chính. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu để giảm giá xăng dầu, giảm giá nguyên vật liệu và chi phí logistics. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ghi nhận những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp và cho rằng cần phải kéo giảm các chi phí sản xuất, nếu không doanh nghiệp hàng hóa Việt Nam sẽ khó cạnh tranh với các nước. Việc cần làm là sự đồng bộ của nhiều giải pháp, nhưng giải pháp làm được ngay là chuyển đổi số và Bộ sẵn sàng hỗ trợ để nâng cao năng lực cạnh tranh dành cho doanh nghiệp.
Thông tin từ Bộ Công Thương hôm nay cho biết, tuần lễ hàng hóa và ẩm thực Việt Nam tại Anh năm 2022 đang được tổ chức từ nay đến hết ngày 3 tháng 7. Chương trình do Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh phối hợp với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Anh và một số doanh nghiệp tổ chức.
Những năm gần đây, hoạt động liên kết cung ứng tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn theo chuỗi giá trị ngày càng phát triển mạnh mẽ. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn, thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục thúc đẩy sản xuất, kết nối tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn, phát triển các vùng sản phẩm, thực phẩm an toàn, tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm an toàn, đặc sản vùng miền phục vụ người tiêu dùng, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
Chuyển sang những thông tin về y tế. Biến thể phụ BA.5 của Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi gặp mặt báo chí cung cấp thông tin y tế năm 2022 do Bộ Y tế tổ chức vào chiều qua. Thông tin thêm tại cuộc họp về sự gia tăng của biến thể phụ BA.4 và BA.5, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cho biết, tại một số các quốc gia, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện, hồi sức cấp cứu gia tăng nhiều hơn. Mới đây, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu cảnh báo hai biến thể phụ BA.4 và BA.5 sẽ lây lan rộng. Biến chủng này có khả năng làm gia tăng số người lây nhiễm cần nhập viện điều trị hoặc tử vong và điều này sẽ gây áp lực cho nền y tế. Hồi tháng 3 năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới đã bổ sung biến chủng BA.4 và BA.5 vào danh mục các biến thể cần giám sát, trong khi Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu liệt hai dòng phụ này vào danh mục các biến thể đáng lo ngại. Chính vì vậy, theo Bộ Y tế, nền tảng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn là vaccine. Các bằng chứng khoa học cho đến nay đã chỉ ra rằng hiệu quả bảo vệ của vaccine để phòng ngừa mắc COVID-19 là trên 50%.
Tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tiêm nhắc lại vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 để duy trì bền vững hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 cũng là thông tin được đưa ra tại buổi gặp mặt báo chí do Bộ Y tế tổ chức chiều qua. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định, việc tiêm nhắc lại các mũi vaccine phòng COVID-19 là vô cùng quan trọng. Tiêm vaccine COVID-19 giúp trẻ em tránh mắc bệnh, tránh các hậu quả lâu dài của bệnh, giúp trẻ đến trường an toàn, tham gia các hoạt động xã hội và phát triển khỏe mạnh. Tính đến nay, cả nước đã có hơn 5,4 triệu trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, 48,1% được tiêm một liều vaccine phòng COVID-19 và hơn 1,4 triệu trẻ em đã hoàn thành hai mũi an toàn. Bộ Y tế kêu gọi các bậc phụ huynh đưa trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 14 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn, đúng theo lịch, theo hướng dẫn của cán bộ y tế.
Thưa quý vị, Việt Nam là quốc gia đạt độ phủ vaccine phòng ngừa COVID-19 cao, giúp mang lại cuộc sống bình thường cho người dân. Cũng vì vậy mà nhiều người dân đã không còn để ý đến những quy định phòng chống dịch, và điều này đang khiến các chuyên gia y tế đặc biệt quan ngại, nhất là khi những bài học của cơn sóng thần đại dịch cách đây một năm tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vẫn còn đó. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai cho biết.
Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước đã dần trở lại với đầy đủ sự sôi động vốn có. Các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí dịp hè ngày càng thu hút người dân, nhưng cùng với đó, không ít người đã vội vàng buông bỏ những tấm lá chắn phòng dịch, không đeo khẩu trang nơi công cộng, không còn thói quen sát khuẩn tay là những điều dễ nhận thấy. Số người tuân thủ quy tắc phòng dịch chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Người dân khi vào trong thì người ta cũng không đeo khẩu trang, người ta không bắt đeo khẩu trang với cả gì trái kiểu.
Không thấy ai nhắc về vấn đề đeo khẩu trang.
Chắc là mọi người chắc cũng hết dịch rồi nên mọi người sẽ có thể không cần phải đeo khẩu trang.
Em chưa đeo, tại cảm thấy nó hơi ấy vướng ấy.
So với thời điểm đỉnh dịch COVID-19, với hàng trăm nghìn ca mắc COVID-19 mỗi ngày, thì thời gian gần đây, số ca ghi nhận trong ngày đã giảm mạnh, số bệnh nhân nặng rất ít. Trung bình số ca nhiễm mới COVID-19 trong nước ghi nhận trong khoảng một tuần qua là hơn 700 ca một ngày. Tại Hà Nội, dù đã qua đỉnh dịch, tuy nhiên những ngày gần đây, số ca mắc mới COVID-19 có chiều hướng tăng trở lại và dẫn đầu cả nước với gần 200 ca mỗi ngày. Hiện nay, nhiều người có tâm lý chủ quan, cho rằng dịch COVID-19 đã được kiểm soát, trong khi bản thân có miễn dịch thì không cần thiết tiêm vaccine mũi nhắc lại. Điều này dẫn đến tiến độ tiêm chủng ở nhiều địa phương diễn ra chậm. Có tình trạng một số nơi còn từ chối nhận hoặc đề nghị trả lại vaccine đã được phân bổ trước đó. Các chuyên gia khuyến cáo, vì kháng thể sẽ yếu đi theo thời gian và việc tiêm vaccine nhắc lại là điều rất cần thiết. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội và bà Nguyễn Thị Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm nói.
Vấn đề về tâm lý người dân thì thực tế hiện nay là do cái tình hình dịch bệnh cũng đã giảm rất là sâu, số lượng ca mắc cũng rất là thấp, đặc biệt là cái rất ít các cái trường hợp tử vong, và cái số mà những cái người dân đã bị mắc bệnh thì cũng tương đối cao, nên từ đó nó dẫn tới một cái tâm lý là không muốn tiêm tiếp vào cái mũi thứ tư này. Thế tuy nhiên thì hiện nay cái diễn biến của cái virus SARS-CoV-2 cũng hết sức là phức tạp, đặc biệt là các cái biến chủng mới. Thế những người mà chúng ta đã mắc cái biến chủng cũ rồi, nhưng khi mà nhiễm những cái biến chủng mới thì chúng ta vẫn có thể mắc lại lần thứ hai, lần thứ ba. Chính vì vậy thì cái việc tiêm mũi vaccine nhắc lại lần thứ tư này nó cũng rất quan trọng, nó cũng góp phần củng cố và nâng cao cái hiệu giá kháng thể cho cơ thể chúng ta.
Rất mong muốn là phụ huynh học sinh cũng như người dân đồng thuận để tiêm vaccine COVID đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Tại vì nếu như không tiêm thì cái miễn dịch sẽ giảm và có khả năng là mắc bệnh nếu có những cái biến thể mới xâm nhập vào nước ta.
Với tầm quan trọng của vaccine trong chỉ đạo gần đây về công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các địa phương phải triển khai ngay theo hướng dẫn. Đặc biệt, khi sửa đổi thông điệp chống dịch, Bộ Y tế đã đề xuất từ 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế thành V2K, gồm 3 yếu tố quan trọng: vaccine, khẩu trang, khử khuẩn. Yêu cầu đặt ra hiện nay là các cấp ngành địa phương và mỗi người dân không được lơ là chủ quan trước dịch COVID-19. Hiện Omicron là biến chủng phổ biến trên thế giới, nhưng vẫn chưa phải là biến chủng cuối cùng. Virus SARS-CoV-2 liên tục tiến hóa và rất khó xác định. Vì thế, vaccine tiếp tục được xem là vũ khí chiến lược trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, nhận thức rõ nguy cơ lây nhiễm trên diện rộng vẫn có thể xảy ra nếu không tiếp tục duy trì các giải pháp chống dịch quan trọng như tiêm vaccine, đeo khẩu trang, khử khuẩn. Và chỉ có sự hợp tác và cuộc tích cực của mỗi người dân mới mang đến hiệu quả lâu dài, bền vững cho công tác phòng chống dịch COVID-19.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục phương thức xét tuyển và mã số của từng phương thức xét tuyển đại học năm 2022. Đây là thông tin quan trọng mà thí sinh cần ghi nhớ trong quá trình đăng ký xét tuyển đại học năm nay. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối với các phương thức xét tuyển phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia. Trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh tra cứu thông tin về mã trường, mã tuyển sinh, mã phương thức xét tuyển, mã tổ hợp được cơ sở đào tạo công khai trong đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của cơ quan cơ sở đào tạo để nhập liệu chính xác, tránh sai sót nhầm lẫn.
Nhằm chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với học sinh lớp 3, lớp 7 và lớp 10 từ năm học 2022-2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, từ đầu tháng 6, đơn vị đã triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên các địa phương sử dụng giáo khoa các lớp này. Liên quan đến công tác in sách giáo khoa, thời điểm này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành việc in, nhập kho trên 90% sản lượng sách giáo khoa theo kế hoạch, sẵn sàng phục vụ năm học mới. Đơn vị cũng đã công bố đường dây nóng phục vụ phát hành sách giáo khoa cho năm học mới. Theo đó, từ nay đến ngày 15 tháng 9, từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, phụ huynh học sinh có thể liên hệ theo số máy đường dây nóng 0344 181 018 để được hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc về nhu cầu mua sách giáo khoa.
Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước tổ chức các hoạt động biểu dương gia đình có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện công tác gia đình nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc, thực hiện nếp sống văn minh. Cụ thể, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2022 đang diễn ra với nhiều hoạt động phong phú đặc sắc. Điểm nhấn của sự kiện là triển lãm ảnh nghệ thuật với 100 tác phẩm về chủ đề gia đình. Tại ngày hội còn có không gian trưng bày nghệ thuật, lighting, ánh sáng. Bên cạnh đó còn có lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam và quốc tế được sáng tạo từ trứng, chương trình diễn thời trang, tam đại đồng đường, chương trình giao lưu cùng thần tượng với chủ đề thể thao trong gia đình Việt, không gian văn hóa đọc dành cho thiếu nhi và các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc. Tham gia ngày hội có các tỉnh, thành phố Hà Nội, Lạng Sơn, Khánh Hòa, Quảng Trị và Lâm Đồng.
Chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Liên quan đến sự việc tài xế xe buýt đi lấn làn trên phố Núi Trúc, ngày 27 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin từ xí nghiệp xe buýt Cầu Bưu về việc thi hành kỷ luật tài xế đi lấn làn, không nhường đường và có thái độ không đúng mực với người đi đường. Lãnh đạo xí nghiệp xe buýt Cầu Bưu đã công khai xin lỗi người tham gia giao thông bị ảnh hưởng do lỗi của tài xế, đồng thời ra quyết định đình chỉ công tác 7 ngày, kéo dài thời gian nâng lương lên 6 tháng và xét hạ bậc lương của tài xế từ tháng sau.
Cũng trong ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ xử phạt tài xế xe khách biển kiểm soát 15F00XXX về hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo nội dung cấm. Phòng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính 2 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế này về hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển theo quy định.
Khoảng 14 giờ 15 phút chiều qua, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin xảy ra cháy tại Trung tâm Giới thiệu Sản phẩm, Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu Xây dựng Minh Tuấn, địa chỉ lô SM6, cụm làng nghề Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tới hiện trường. Sau khoảng 10 phút nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Trì đã điều động 3 xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường. Theo thông tin ban đầu, diện tích cháy tại tầng 4 rộng khoảng 68m², chứa các thiết bị vệ sinh, bìa các tông, linh kiện điện tử. Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống đắc cử Colombia Gustavo Petro đã công bố quyết định đề cử luật sư Alvaro Leiva, một trong những người tham gia đàm phán thỏa thuận hòa bình với lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, giữ chức ngoại trưởng trong chính quyền mới của ông kể từ ngày 7 tháng 8 tới. Trước đó, đảng bảo thủ của ông Leiva tuyên bố sẽ không trở thành một đảng đối lập của chính phủ mới và ủng hộ chương trình lập pháp khi quyết định tham gia đề xuất đại thỏa thuận quốc gia của Tổng thống đắc cử Petro.
Pakistan và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã khôi phục các cuộc đàm phán để nối lại gói cứu trợ cho quốc gia Nam Á này. Vòng đàm phán mới nhất giữa Pakistan và IMF kết thúc vào tháng 5. Pakistan gần đây đã sửa đổi dự thảo kế hoạch ngân sách tài chính cho năm tài chính tới cho phù hợp với các yêu cầu cứu trợ của IMF. Theo đó, thì Pakistan sẽ tăng giá nhiên liệu lên gấp đôi, bỏ trợ giá năng lượng và nhiên liệu, tăng thuế nhiên liệu 11% có tác dụng từ ngày 1 tháng 7 tới.
Để phòng ngừa nguy cơ dịch có thể bùng phát trở lại vào mùa đông, hàng loạt quốc gia đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine mũi nhắc lại cho người dân. Cụ thể, hôm qua, 50 điểm tiêm vaccine lưu động mới đã được mở cửa tại Singapore. Đây hầu hết là các điểm tiêm đặt tại các khu phố để tạo điều kiện cho người cao tuổi dễ dàng đến tiêm. Giới chức Singapore khuyến khích những người trên 80 tuổi tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 4. Số liệu cho thấy, số người cao tuổi chưa tiêm mũi thứ 3 tại Singapore tuần này còn hơn 70.000 người, giảm so với con số 80.000 người tuần trước đó.
Trong khi đó, Australia vừa triển khai chiến dịch có tên Đánh bại mùa đông kéo dài 6 tuần, kêu gọi tất cả người dân tiêm nhắc lại mũi vaccine phòng ngừa COVID-19. Hiện khoảng 70% trong số những người trên 16 tuổi tại Australia đã tiêm mũi vaccine thứ 3 hoặc mũi tăng cường.
Thủ tướng Ấn Độ hôm qua cũng kêu gọi người dân sớm tiêm mũi vaccine nhắc lại khi số ca mắc mới đang gia tăng. Mặc dù số lượng vaccine hiện giờ thì không thiếu, nhưng tính đến hôm qua mới chỉ có khoảng gần 22% dân số Ấn Độ tiêm mũi vaccine nhắc lại.
Thái Lan mới đây đã cho ra mắt bộ xét nghiệm đầu tiên của nước này, giúp kiểm tra lượng thành phần chất tetrahydrocannabinol trong các sản phẩm chứa cần sa có vượt quá giới hạn là 0,2% theo quy định pháp lý hay không. Bộ xét nghiệm cần sa của Thái Lan hoạt động giống như bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 và có thể hiển thị kết quả trong vòng 15 phút. Tuy nhiên, không giống như bộ xét nghiệm COVID-19, kết quả hiển thị một vạch trên que thử cần sa cho biết sản phẩm có chứa lượng THC nhiều hơn 0,2%, trong khi kết quả hiển thị hai vạch có nghĩa là sản phẩm chứa lượng THC ít hơn 0,2%. Những đối tượng vi phạm quy định trên vẫn có thể phải đối mặt với án tù và tiền phạt.
Cảnh sát Nam Phi đang điều tra cái chết của ít nhất 22 thanh niên được tìm thấy bên trong một hộp đêm ở thị trấn ven biển miền Nam nước này. Theo những đồn đoán ban đầu cho rằng, các nạn nhân có thể đã tiếp xúc với chất kịch độc, còn nguyên nhân gây dẫm đạp đã được loại trừ vì không tìm thấy vết thương trên người nạn nhân. Việc khám nghiệm tử thi đang được tiến hành, Tổng thống Nam Phi đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Tiền đạo Christopher Nkunku sẽ ký hợp đồng mới dài hạn hơn với câu lạc bộ Leipzig, mức lương được tăng lên hơn gấp đôi. Hợp đồng hiện tại của Nkunku có thời hạn tới năm 2024. Hàng loạt đội bóng lớn châu Âu đã công khai bày tỏ sự quan tâm tới chân sút 24 tuổi. Theo hợp đồng mới, Nkunku sẽ gắn bó với Leipzig tới năm 2025. Lương của anh sẽ từ 3 triệu euro một mùa tăng lên thành 7 triệu euro. Ngoài ra, hợp đồng cũng có điều khoản giải phóng trị giá 60 tới 65 triệu euro có hiệu lực vào mùa hè năm 2023. Sau khi chia tay Real Madrid, Gareth Bale từng có ý định giải nghệ. Tuy nhiên, việc đội tuyển xứ Wales vào tới vòng chung kết World Cup 2022 đã khiến Bale phải thay đổi kế hoạch của mình. Cựu tiền đạo Tottenham cần tìm cho mình một bến đỗ mới, nơi anh có thể ra sân thường xuyên để duy trì phong độ đỉnh cao. Ở độ tuổi 32, Gareth Bale vẫn được nhiều đội bóng tại châu Âu săn đón. Tuy nhiên, cầu thủ này đã bất ngờ ký hợp đồng với một đội bóng đang chơi tại MLS. Trên tài khoản cá nhân của mình, Gareth Bale đã chia sẻ đoạn video anh mặc trang phục thi đấu của câu lạc bộ Los Angeles. Siêu sao xứ Wales đã ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với đội bóng nước Mỹ. Đây được xem là bước đi có tính an toàn cao của Gareth Bale, bởi anh đã bước sang tuổi 32 và thường xuyên gặp các chấn thương. Việc thi đấu tại một giải đấu như MLS có thể giúp Bale duy trì phong độ cho mục tiêu cùng đội tuyển xứ Wales tranh tài tại World Cup 2022 vào cuối năm nay. Gareth Bale sẽ ra mắt đội bóng mới trong tuần này theo một hợp đồng 12 tháng, kèm tùy chọn gia hạn thêm 18 tháng. Mức lương anh nhận được cũng thấp hơn khá nhiều so với hồi còn thi đấu ở Real Madrid. Với tư cách là hạt giống số 2, Rafael Nadal sẽ bắt đầu hành trình của mình tại Wimbledon 2022, với trận đấu gặp tay vợt người Argentina Francisco Cerundolo ở vòng 1. Nhiều khả năng tới vòng 3, Nadal mới phải gặp đối thủ là tay vợt hạt giống, đó có thể là Lorenzo Sonego. Ở nhánh đấu này, Nadal có thể gặp đối thủ lớn nhất là Marin Cilic, tay vợt nổi tiếng với những cú giao bóng. Nếu muốn vào chung kết, Nadal sẽ phải vượt qua nhiều thử thách, trong đó có thể sẽ gặp đương kim Á quân Marcel Berrettini ở bán kết. Sự trở lại của tay vợt người Tây Ban Nha tại giải Grand Slam trên mặt sân cỏ kể từ Wimbledon 2019 rất được trông chờ, nhất là sau khi anh vô địch Pháp mở rộng 2022. Ngày 1 tháng 7 tới, giải đua xe đạp danh giá Tour de France 2022 sẽ chính thức khởi tranh. Ở năm thứ 109, giải xe đạp vòng quanh nước Pháp sẽ không xuất phát ở nước Pháp. Thay vào đó, 3 chặng đầu tiên sẽ diễn ra tại Đan Mạch, một trong những đất nước yêu thích xe đạp nhất thế giới. Chặng 1 sẽ bắt đầu với 13 km tại thành phố Copenhagen. Người dân Đan Mạch đang rất háo hức chào đón giải đua xe danh giá này.
Dự báo thời tiết ngày và đêm ngày hôm nay, 28 tháng 6 năm 2022 tại khu vực Hà Nội. Thời tiết có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28, cao nhất là 38 độ, có nơi trên 38 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Bảo Nhật, Hoài Linh cộng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.